This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas cho Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tuần ngày hôm nay.
Vâng, cái thưa quý vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay thiệt là ngộ, cái thưa quý vị, dùng cái từ ngộ thì chính xác hơn. Nhưng mà thứ sáu thì người ta thấy rằng nó thê thảm vô cùng. Dow Jones sáng ngày hôm nay thì giảm rất nhiều, nhưng mà bây giờ chỉ còn có giảm 100 điểm thôi. 25.421 điểm là con số điểm hiện tại. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 12 điểm, con số hiện tại là 27.253 điểm. Và SP500 thì giảm 5 điểm, hiện tại là 2.757 điểm. Thì nó 15 là 2.85%. Dầu thô thì giảm 57 xu, một thùng dầu thô là 64 đồng 91 xu, một euro đổi được 1 đồng 24 xu, vàng thì lên 1 đồng, hiện tại là 1.338 đồng 10 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm, ngày hôm nay 4.28%, từ rồi cao nhất là 4.05%. Lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.59%, từ rồi cao nhất là 3.42%. Ở Việt Nam thì một ý kim mua vào là 22.665 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.710.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.800.000 đồng cho một lượng, cái thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến thị trường công ăn việc làm. Phải nói rằng công ăn việc làm đó, trong cái năm đầu năm thì có một số thật sự thì được lên lương thôi, nhưng mà có một số về lĩnh vực khác thì không được lên lương, thậm chí được giảm lương nữa. Giảm lương mà được, cái thưa vị. Theo cái Bộ Lao động đưa ra đó, là trong 8 năm ròng vừa qua đó thì trung bình chỉ có lên lương khoảng 2.9% cho những cái lĩnh vực về tư nhân. Và cái con số này đó thì họ cho biết rằng cái lý do tại sao, nhưng mà lên lương này cũng khiêm nhường thôi, vì cái thị trường về lao động đó đã khó khăn và càng ngày càng khó khăn hơn. Và những cái cơ sở thương mại đó đã phải cố gắng giữ những người mà họ cho rằng no choice, tức là có những người làm việc tệ lắm, thưa quý vị, làm tàn tàn, ăn lương theo thời gian rồi, nhưng mà họ cũng phải lên lương, họ nói cho phải giữ những người đó, vì cái thị trường lao động hiện tại giờ rất là khan hiếm. Nhưng mà nói nhỏ, chúng ta cũng cẩn thận, đôi khi chúng ta lựa cái thế này để mà làm quá, thì đôi khi người chủ cũng sẽ đuổi vị vì họ lấy cái gai trong mắt ra, cái thưa vị. Nên chúng ta cũng cứ làm, ráng giữ việc đi, nhưng mà đừng có làm quá, có nhiều chỗ mà họ đã bỏ việc làm đi kiếm chỗ khác và cuối cùng không kiếm được về cái personality của những người đó. Nhưng mà số trong cái số này thì số ít thôi. Hiện tại bây giờ có khoảng 4.500.000 người được lên lương trong 18 tiểu bang. Và cái số lương này đã lên bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Nhưng mà theo như Bộ Lao động đưa ra, có tất cả là khoảng gần 126 triệu người đang làm việc trên toàn cõi Hoa Kỳ. Nhưng mà chỉ có 4.5 triệu người lên lương, thì con số này thiệt sự là rất khiêm nhường, thưa quý vị. Và theo Bộ Lao động cũng đưa ra, con số người được lên lương nó khác nhau, rất khác. Những người mà làm trong những hãng xưởng đó và sẽ được lên khoảng 14%, tức là những cái hãng xưởng lớn đó, và đặc biệt làm về clothing, tức là may mặc, cái thị trường may mặc lên được 14% là cao nhất, cái thưa quý vị, tức là top of the top. Thì thấy rằng cũng lạ, những người may mặc tiền lương lên cao, nhưng mà cái quần áo bán ra, hình như là thị trường bán quần áo cũng giảm, mà tại sao thì lương lại lên, những người may quần áo lại lương lên như thế này, cũng khó hiểu. Nhưng mà trong đó thì thứ nhì được lên lương cao, thứ nhì là những người làm trong những cái cơ sở lọc dầu và những cái mỏ than đá, là những người lên lương được lên cao thứ nhì là 4.6%. Rồi song song đó thì những người làm đặc biệt khoảng 8.5 triệu, những người làm trong nhà băng hay là những cái Wall Street, là trong về thị trường chứng khoán, rồi làm về bảo hiểm, thì lên khoảng 4.2%. Tức là những người làm trong 8.5 triệu, đa số những người này làm trong chính phủ có, nhà băng có, về thị trường chứng khoán có, làm insurance có, là khoảng 4.2%. Và khoảng 16 triệu người làm trong lĩnh vực về du lịch và khách sạn thì lên khoảng 3.3%. Và những người này đó, có khoảng 16 triệu thì khoảng 12 triệu người là làm trong nhà hàng, rồi những cái tiệm fast food và những cái bar. Nhưng mà những cái người làm trong auto part, tức là sản xuất về phụ tùng xe hơi đó, không lên lương mà được giảm 0.3%, tức là thị trường này đang rất là tệ, cái thưa vị, họ đã giảm lương. Và đó là sơ khởi về thị trường lao động, cũng như trước khi mà bà Janet Yellen rời cái nhiệm kỳ 4 năm của bà. Và bước qua thì hôm qua có lời phỏng vấn bà trên những tờ báo, những cái trang mạng, rồi ngay cả những cái đài truyền hình như là CBS và Sunday Morning rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái con số mà Dow Jones giảm ngày thứ 6 và kéo dài đến cái thứ sáng hôm nay đó, thì phải nói rằng cái con số kỷ lục chưa bao giờ như vậy, giảm đến 1.096 điểm. Và trước đây thì Dũng cũng giải thích quý vị đó, một điểm như vậy là 1 triệu. Và 1.096 điểm tức là 1.096 triệu, tức là 1 tỷ, một trillion hả? Wow! Chưa bao giờ trong lịch sử mà thị trường chứng khoán xuống ghê gớm như vậy. Và bà dùng cái từ không phải là chính xác là bubble, nhưng mà bà nói rằng thị trường lên so high, nhưng mà không phải là dùng really high, tức là nó cao quá đi. Và chúng ta biết rằng too high, very high and so high nó na ná như vậy. Nhưng mà cái chữ đó khi mà một cái người mà làm chủ tịch quỹ dự trữ liên bang đó mà nói như vậy đó, thì chúng ta biết rằng có một cái set một cái alert, tức là alarm rồi, chúng ta phải nên cẩn thận. Và chúng ta biết rằng bà chỉ còn có bà cũng đã rời nhiệm kỳ, đã chuyển giao cái quyền lực cho ông Jerome Powell. Và đây là lần đầu tiên trong 70 năm lịch sử mà cái người ngồi cái ghế chủ tịch quỹ dự trữ liên bang chỉ có 4 năm, một cái term thôi, one term. Bởi vì rằng đơn giản vì bà không có được lòng lắm với ông tổng thống hiện tại là ông Donald Trump. Và khi mà bà bước xuống giao quyền lực cho ông Powell thì có nhiều cái chuyện mà xảy ra không biết hay hay không hay, nhưng mà làm cho thị trường chứng khoán cũng rung động. Vì chúng ta biết rằng hai người trước đây là đảng Dân Chủ, thì bây giờ chuyển qua quyền lực có người đảng Cộng Hòa là ông Powell, khi mà ông Donald Trump đề cử ra, thì có thể cái chính sách nó sẽ thay đổi rất nhiều và làm cho nhiều người cũng đã bắt đầu sự hoang mang, lo sợ. Và điều đó thì thật sự đã xảy ra, thưa vị. Và Dow Jones đã bị xuống như vậy thì nhiều người nói rằng một đây con số không thể tưởng tượng được. Trong khi mà Dow Jones shaking như vậy đó, thì thị trường về quốc tế cũng đã giảm rất là nặng, như là Hồng Kông giảm 1%, rồi nước Anh giảm 1.5% và nước Nhật giảm 2.5%. Và riêng về Dow Jones là giảm 2.5%. Là chúng ta biết rằng 2.5% là con số kỷ lục rất nhiều, thưa vị, nhiều lắm luôn. Và Japan cũng bị thê thảm, u đầu sức tráng là 2.5% luôn. Và sáng ngày hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán, để tiêu dùng xét lại coi đã ổn định lại chưa. Thật sự ra thì cũng khá được rồi, tức là chỉ còn có trừ 89 thôi. Và con số hiện tại là 25.431 điểm. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng rất là tội nghiệp cho những người làm trong cái lò sát sinh. Quý vị cũng khi mà đọc bản tin này ra thì chúng ta cũng thông cảm và thương khi chúng ta ăn thịt bò, thịt heo hay là ngay thịt gà, thưa quý vị. Theo như Bộ Lao động, Department of Agriculture là Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ, thì họ nói rằng hiện tại bây giờ đa số những cái lò sát sinh như là mổ heo, mổ gà thì đang under một cái theo dõi rất kỹ của bộ về USDA hay là chúng ta là của về department của farm về agriculture, cái thưa vị, là nông nghiệp. Thì họ nói rằng đúng ra đó là cái những cái lò mổ gà là khoảng 20 cái lò hiện tại bây giờ, 20 cái nhà máy luôn, cái lò nó dùng cái lò chúng ta dễ hiểu, mà 20 cái nhà máy mà giết mổ gà đó, trung bình một phút như vậy đó, một cái line như vậy đó, mà không biết một cái plant có bao nhiêu line. Thí dụ như có 20 cái lò mổ gà, một cái lò như vậy là có dường như 1.000 cái line. Một cái line như vậy là giết khoảng 140 con gà trong một phút. Chúng ta tưởng tượng không biết bao nhiêu con gà bị giết trong một ngày. Chà, mấy cái số gà này mà đầu thai là không biết, một ngày ở nước Mỹ có vài tỷ con gà đầu thai thì không biết thế giới này bao nhiêu nữa, chứ thưa vị. Cái chuyện này chắc không hơi khó khăn, hơi khó. Nhưng mà tưởng tượng cái lò mổ gà mà USDA đưa ra đó là 140 con cho một phút đó, nó không có đạt được tiêu chuẩn mà cung cấp gà cho toàn nước Mỹ, Vì thế những cái line này đã tăng tốc độ lên 175 con trong một phút. Và đặc biệt là USD đã biết rồi, họ biết từ lâu rồi, nhưng mà họ không có sờ gái vì họ biết rằng cái lò mổ gà 20 lò, nhưng mà có thể lên 25 lò thì có thể con số này giảm xuống. Tức là nhiều nhà máy mổ gà tăng lên thì có thể sẽ giảm cái con số lượng mỗi phút bao nhiêu con. Nhưng mà bây giờ chỉ 20 nhà máy mà cái cung và cái cầu nó tăng lên đều với nhau như vậy thì bắt buộc cái về Bộ Nông nghiệp phải làm ngơ thôi. Và hiện tại bây giờ cái tốc độ mà trung bình, cái thứ vị average của các cái nhà máy mà lò sát sinh đó là một line như vậy là 175 con gà cho một phút. Mà chúng ta biết một người đứng như vậy đó và một phút đi qua như vậy thì họ phải làm thiệt là lẹ. Rất là tội, thưa vị, có nhiều người mà trước đây thì bản tin mà chú Dũng có đưa ra là cái nhiều người phải bận tả để mà đứng làm gà, vì một người mà đi ra đó là cái line nó sẽ missing liền, là cái con gà đi ngang qua. Thí dụ như Thí Dũng đứng cái khâu cắt cánh gà đi, mà Thí Dũng đi ra đó là cái con cánh gà nó sẽ còn dài đến cuối cùng luôn, vì cái người kia họ nó cắt cái giò, cái đùi hay cắt cái cổ thì chắc chắn là cái cánh sẽ dài ra. Mà khi đứng ra đi vậy đó thì đi 5 phút là chúng ta nhân lên đi là khoảng gần 600 cái cánh gà sẽ bị dục thùng rác, vì con gà nó sẽ có cánh không ai làm, và nhiều người phải bận tả để mà đi làm trong những cái lò sát sinh như vậy. Chẳng hạn như là làm ở chúng ta nhớ là Tyson Foods, một cái lò mổ gà cũng rất lớn ở Hoa Kỳ. Trong khi đó gà thì Bộ Nông nghiệp làm ngơ, nhưng mà cái lò mổ heo thì Bộ Nông nghiệp bắt buộc không có làm ngơ, họ sẽ bắt đầu giám sát rất kỹ. Vì theo cái con số đó là những cái lò sát sinh và đặc biệt về làm heo đó là một giờ chỉ được quyền xuất ra 1106 con heo mà làm sạch sẽ luôn, là 1106 con heo. Nhưng con số này mà hơn đó thì có thể sẽ bị phạt và họ sẽ bắt đầu giám sát. Gà thì họ làm ngơ nhưng mà heo họ sẽ không làm ngơ. Những cái lò mổ heo bây giờ họ nói là họ sẽ giám sát, vì theo cái con số đưa ra đó, cái người giết heo mà không kỹ đó có thể ảnh hưởng mà tật nguyền suốt đời. Còn người cắt gà đó, lỡ cắt tay không thì không sao, cắt cái ngón tay cũng không sao, nhưng mà cắt heo cái máy nó bén vô cùng, đi lỡ một cái là đi nguyên cánh tay. Vì thế cái sự nguy hiểm của làm heo nó nguy hiểm hơn gấp nhiều lần với làm gà. Vì thế cái Bộ Nông nghiệp sẽ quan sát rất kỹ, và chúng ta thấy rằng khi Dũng đưa bản tin này ra, Dũng thấy thương những người mà làm cái lò, những lò sát sinh, và chắc phải hạn chế ăn thịt lại mà ăn chay luôn thì càng tốt, thưa vị. Và không còn nhiều thời giờ, đây cũng bản tin cuối cùng, xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và cái bản tin mà khi mà những người công nhân mà làm trong những cái hãng gà vậy đó, thì Nhung nhớ anh cũng có đưa một lần rồi. Thì ngày hôm đó thì Nhung cũng rất ấn tượng rồi, cho nên là cũng lên YouTube để coi những cái YouTube mà ta post trong những cái việc cái công việc làm đó đó. Thì mình thấy rõ ràng là tội thiệt, làm mà làm liên tục luôn, rồi những cái YouTube đó nó dẫn Nhung đến một cái đường link, nó cũng không có liên quan đến gà, nhưng mà Nhung tiện đây Nhung chia sẻ luôn là những cái trại mà nuôi bò mà vắt lấy sữa đó. Thì Nhung thấy là cứ có hàng trăm con bò vậy đó, đứng trong một cái vị trí duy nhất thôi, không có cục cửa được cái gì hết trơn á, rồi cứ đẩy qua một cái là cái máy vắt sữa, đẩy qua cái máy, coi như là suốt ngày con bò nó cứ đứng một chỗ như vậy thôi đó. Thì mình khoan hay nói việc những việc sát sanh gà hay heo bò, cứ thấy mỗi thấy cái hình ảnh mà con bò cái nó chịu như vậy để nó vắt sữa là đã thấy tội nghiệp rồi, đúng không anh Dũng?
Đúng rồi, chính xác. Bữa hôm Thí Dũng có nhớ được bản tin nó ra thì Minh Nhung nói rằng sẽ không có ăn Chick-fil-A nữa, chuyển qua ăn KFC, phải không?
Nhưng không có nói cái này. Anh Dũng nhớ lộn ai.
Tức là cái này cũng đơn giản rồi, dễ hiểu thôi. Chick-fil-A cũng gà và KFC, gà còn dữ hơn nữa. Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Thí Dũng không quên chúc quý vị cũng như Minh Nhung có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.